để cho pháp hội này thêm xấu đi à? Chắc chắn là không, phải không nào? Cái thứ nhất, chúng ta là chúa tể của muôn loài, quý vị là con người thông minh, đó là chúng tôi nói theo danh từ thông thường. Quý vị là con của Phật, mà nếu chúng ta hiểu theo chữ Phật tử nữa là ông Phật. Mà quý vị phải là ông Phật không? Mỗi chúng ta đều có một ông Phật rồi, thì ông Phật là không thể nào có những hành vi như vậy. Ông Phật thì không thể nào làm cho người ta nóng thêm được. Ông Phật không thể nào là để cho người ta cung phụng mình mà mình chẳng biết gì. Không có, phải không nào? Những việc làm của Bồ Tát, những việc làm của Phật là vì chúng sanh, nhận cái sự đau khổ của chúng sanh mà thị hiện ở cõi trần gian này, không nề hà, không mệt mỏi. Tại sao những gương hạnh đó chúng ta không thấy được để mà chúng ta học hỏi? Mà đừng bao giờ đổ lỗi tại vì Bồ Tát ở trên trời rớt xuống, tại vì Phật ở trên hoa sen bước, thành ra con không làm được. Cái điều đó là chúng ta đã lầm. Ở mỗi chúng ta đều có ông Phật nơi cõi lòng. Quý vị sống lại với ông Phật đó thì quý vị sẽ làm được mọi việc này. Như vậy, việc thứ nhất mà chúng tôi vừa nêu với quý vị, phải sống với pháp để chúng ta xứng đáng là một ông Phật. Bởi vì sống với pháp là gì? Nếu chúng ta diễn ra là có nghĩa là một con người phải có đạo đức. Vì từ nơi các pháp đó, pháp lành đó mà đã có ở trong tâm của quý vị thì không có cái gì là quý vị còn sai quấy nữa hết. Không có gì mà để cho chúng ta còn trống trái nữa hết. Mà người không trống trái, không sai quấy rồi thì phải là đem tới hạnh phúc cho mọi người không nè, đem tới sự an vui cho những người chung quanh, làm lợi lạc biết bao nhiêu. Đó, thì đây xin thưa với quý vị, như vậy trước tiên chúng ta sống với pháp thì quý vị sẽ có thể hiểu theo từng bước. Sống với pháp để cho cái tư cách tôi được tốt đẹp hơn vì tôi có đạo đức. Sống với pháp tôi để tôi xứng đáng là một Phật tử thuần thành vì con đường tu tập của mình. Nhưng mà đó là những bước từng bước để mà chúng ta nhắc nhở thôi. Chứ còn cái sau cùng là gì? Cái rốt ráo là gì? Là quý vị sống với pháp để là một ông Phật. Bởi vì pháp là mẹ sinh của chư Phật. Mà hôm nay quý vị đã biết pháp đó rồi thì không thể nào không để Phật ra đời. Thấy chưa? Nếu chúng ta đã biết được mình có ma bát nhã ba la mật mà không có một Phật ra đời là quý vị có lỗi lớn. Chúng tôi xin nói trước vậy. Không biết thì được, biết rồi mà không để Phật ra đời, lỗi tại ai? Không phải lỗi tại thầy nữa nha, phải không nào? Đây, thì như vậy, nghe hôm nay thì quý vị rất là hoan hỷ, có nghĩa là thầy đã trình bày tới những cái chỗ rốt ráo tận cùng, nhưng mà không làm là quý vị mắc kẹt, là quý vị chịu, chứ không phải thầy chịu. Trước đây thì thầy phải chịu, tại vì thầy không nói ra. Bây giờ thầy đã nói ra rồi thì là kể từ giờ phút này là quý vị phải chịu rồi đó. Nếu quý vị không để một Phật ra đời thì đó là trách nhiệm của quý vị. Như vậy thì sống với pháp là để có một Đức Phật. Mà muốn như vậy thì chúng ta có nhiều cấp bậc lắm. Quý vị trở thành một người tốt, một người có nhân cách, có đạo đức, và kế nữa là trở thành một Phật tử thuần thành, một Phật tử có tu tập đúng chánh pháp, và một Phật tử nghĩa là có những cái dụng công gì đó vân vân, làm lợi ích nghĩa là mọi người chung quanh, làm cho Phật pháp trường tồn. Đó là từng bước, nhưng mà cái rốt cuộc là gì? Đã biết pháp ba la mật rồi thì phải có Phật ra đời. Mà ai? Chính mình, chứ không ai hết, không? Rồi cái điểm kế nữa là gì? Điểm kế nữa đó thì tại sao chúng ta phải sống với pháp? Bởi vì như quý vị thấy, như chúng tôi là người xuất gia nha, mà nếu chúng tôi mặc chiếc áo xuất gia rồi cạo đầu, không còn tóc, cái đầu trọc lóc rồi, mặc cái áo thì quý vị vừa nhìn thấy quý vị chắp tay xá dài mô Phật bạch thầy. Mà giờ mà thầy mà muốn làm gì á, đi gieo trồng cái gì, trồng trọt cái gì với thầy, cái nói thôi thầy đừng làm này, để chúng con cúng dường, thầy ở yên thầy tu, để mà tu sáng rồi thầy hướng dẫn cho Phật tử, phải không? Thành ra thấy khỏe đây à. Mà nếu giờ thầy không tu thì sao? Không tu thì xin báo trước cho quý vị, những cái gì mà quý vị đầu tư vô không khác nào quý vị đầu tư vô một cái xí nghiệp phá sản, một cái miếng đất xấu. Ta đem hạt giống tới ta gieo trồng mà nhè cái miếng đất nó cằn cỗi đi, rồi gieo trồng vô đó nó không lên cây mà nó thúi luôn, thúi hạt giống luôn. Thấy chưa nào? Đó thì như vậy chúng tôi xin thưa với quý vị, nếu như người xuất gia của chúng tôi thọ nhận tất cả sự cúng dường của đàn na thí chủ mà không tu á, là mình trở thành cái miếng ruộng xấu, miếng ruộng không nảy sinh ra nghĩa là phước đức, nghĩa là cho Phật tử, cho đàn na thí chủ. Hay bây giờ chúng ta dùng một cái từ nghĩa là cho dễ hiểu, tức là quý vị đã đầu tư vào một cái xí nghiệp phá sản rồi, mà xí nghiệp phá sản thì đã tiền mất mà không chừng coi chừng đó, còn nghĩa là mắc kẹt trên vấn đề nghĩa là pháp lý nữa, thấy chưa? À, thì vậy thì tại sao chúng ta phải sống với pháp? Bây giờ mới đến phiên quý vị này. Nếu quý vị không sống với pháp thì làm sao quý vị trả ơn thầy tổ, trả ơn cha mẹ, đàn na thí chủ, những cái người cùng sống với quý vị và tạo ra phương tiện cho quý vị có cuộc sống này. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay quý vị có được là trước hết là từ cha từ mẹ cho mình cái vật chất ban đầu để mình có hiện diện trong cõi đời này. Mà có hiện diện trong cõi đời này, nếu không có gạo cơm nước, không có phương tiện nhà ở, quý vị có không? Không có xe cộ đường xá, quý vị có thể nào tồn tại được không? Không. Sự tồn tại của chúng ta là trên nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố. Thế mà tại sao hôm nay chúng ta được cái gì đó chúng ta lại làm lơ hết nè? Thấy không? Hoặc giả là chúng ta quên cái ơn đó đi. Không, người không sống với pháp là quên những cái ơn lớn đó. Mà quên những ơn lớn đó thì chúng ta tự biết rồi, mình có xứng đáng hay không, có còn nên sống hay không. Nếu quý vị còn ham sống thì phải nhớ cái ơn này. Còn nếu quý vị không muốn sống nữa thì thôi, cái đó tùy hỷ. Mà ở đây ai là không ham sống? Ham sống thì phải nhớ ơn chứ, phải không? Chúng ta biết sống thì chúng ta phải nhớ ơn. Nhớ ơn ai đã cho mình chén cơm ngày hôm nay, ai đã cho mình chiếc áo này, ai đã cho mình phương tiện đi lại, rồi kế tiếp ai đã cho chúng ta có ngôi chùa này, có phương tiện tu tập này, bao nhiêu thứ. Mà nếu với bấy nhiêu thứ đó mà quý vị không sống được với pháp, làm gì quý vị trả ơn được đây? Chính vì vậy sống với pháp là để đền ơn. Đó. Mà đền ơn đây là đền ơn cả muôn loài, chứ quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có loài người không nha. Ở trong mảnh đất chúng ta đang sống, trong không gian quý vị đang sống, một con chim cũng làm đẹp cho không gian này, cũng làm đẹp cho cái môi trường này. Một cái hoa cũng làm đẹp cho quý vị mà, cho cuộc đời này. Không lẽ quý vị không biết cảm ơn à? Phải không nào? Mà người đã biết cảm ơn, không những người, muôn loài, cây cỏ đều có ơn với mình đó, thì cái đó mới xứng đáng là người lớn. Người lớn đây ý chúng tôi muốn nói là quý vị mới là cái người có tâm hồn lớn. Người có tâm hồn lớn thì mới có thể thấy được cái ơn của muôn loài đối với mình. Còn nếu quý vị chỉ thấy rằng cha mẹ mới có ơn mình, hay là người gì đó, thân của mình mới có ơn mình, thì cái đó chỉ là cái nhỏ hẹp thôi. Từ cái đó chúng ta phải mở cái cửa lòng của mình để thấy tất cả muôn loài đang cùng có mặt hiện diện trên hành tinh này, trong cuộc sống này, đều có ơn qua lại với chúng ta. Chính vì vậy mà quý vị phải tu, chứ không có cách gì thấu thác được. Tức là phải sống được với trí tuệ, phải sống được với pháp để đền ơn. Đó là việc thứ hai. Rồi, việc thứ ba, chúng ta thấy rằng ngày xưa hình ảnh của Đức Phật sau khi giác ngộ rồi thì Ngài đã biết cái này là cái khó, thì Ngài tính sao? Ngài tính thôi thì hiện Niết Bàn cho rồi, khó nói quá. Nhưng mà sau đó chư thiên thưa thỉnh, cho nên Ngài phải mở phương tiện. Và vì cái phương tiện đó mà Ngài phải chịu bao nhiêu sự gian truân. Đâu phải 49 năm của Ngài nghĩa là Ngài đi thuyết pháp ai cũng nghe đâu. Có chỗ người ta còn chửi Ngài, có chỗ người ta còn dí đánh Ngài, phải không nào? Chịu bao nhiêu cái sự tai tiếng, chịu bao nhiêu cái sự nghĩa là xua đuổi, nhiếc mắng của chúng sanh. Nhưng mà với tâm từ bi, đại từ đại bi của Phật, Phật vẫn làm tròn cái trách nhiệm của mình. Quý vị thấy rõ không nào? Thế thì hôm nay chúng ta được cái duyên lành cách đây 2500 năm rồi mà còn có duyên nghe lại được những gì Phật dạy, thì quý vị thấy quý vị diễm phúc tới cỡ nào chưa? Mà nếu khi chúng ta cảm nhận được cái diễm phúc này thì quý vị phải phát cái tâm là gì? Phải làm sao cho những gì Phật dạy được thể hiện trong cuộc sống này. Mà muốn thể hiện được cuộc sống này mà quý vị không tu thì có thể được không? Giống như ở đây thì ngồi thiền rất giỏi, về đây thì hiền lành, mũm mĩm, cha Phật tử này sao mà thuần thành quá. Nhưng mà vừa bước chân về tới nhà, con má ơi bữa nay con ở nhà lỡ nấu cơm khét, trời đất ơi, cái gì vậy? Sao kỳ vậy? Mới hồi nãy cái mặt Bồ Tát mà bây giờ cái mặt gì vậy? Hả? Như vậy thì quý vị có đưa đạo Phật về đến gia đình quý vị không? Không, đúng chưa nào? Mà lâu nay chúng tôi đã có trình bày với quý vị, muốn đưa đạo Phật về đến với gia đình quý vị thì quý vị hôm nay tu tập, mình có sức tĩnh lặng, có sức nhẫn chịu, có lòng từ bi, về hãy thể hiện những cái hạnh nết đó trong gia đình quý vị. Chứ đừng có vội mà thuyết pháp nha. Không phải nghe hôm nay thầy nói hay quá, về học y như vậy rồi về bắt chồng bắt con nghe cho đầy đủ, chết. Cái đó là quý vị phỉ báng Phật pháp đấy. Bởi vì người ta không tin thì phỉ báng thôi, rồi không khéo là khiến người ta nhất chuyển đề, tức là mất lòng tin đối với Phật pháp. Chỉ có một cái cách hay nhất là quý vị sống với pháp, sống với pháp thì muôn đức lành thể hiện ở trong con người của mình. Mà chính khi quý vị có đầy đủ đức lành ở trong con người của quý vị thì gia đình của quý vị sẽ nhờ cái chỗ đó. Chồng, vợ, con cái, ông bà, cháu chắc sẽ nhờ cái chỗ mà quý vị tu đó đó. Mà chính khi họ nhờ cái chỗ quý vị tu, tại sao vậy? Mình hiền hơn, từ ngày mình đi chùa mình hiền hơn, từ ngày đi chùa về mình giúp đỡ mọi người hơn, từ ngày mình đi chùa về mình biết thuận thảo với cha mẹ hơn, phải không nào? Cái đó phải là do tu tập mới có. Mà được hơn cái đó rồi thì quý vị không rủ người ta đi chùa một ngày nào đó, ông bà cũng sẽ hỏi: hổm đầy ông bà thấy con đi chùa nào vậy? Dạ tới quán. Ba má hỏi: ủa hổm đầy đi đâu? Dạ tới quán. À thì riết là vô đây hết nè. Quý vị thấy coi, kiểm lại coi, trong này rất nhiều cái gia đình như vậy đó. Hồi đầu chỉ có bà vợ đi hay là ông chồng đi thôi, bây giờ dẫn hết cả nhà vô đây. Thì đó là quý vị đã đưa đạo Phật về tới gia đình của quý vị. Và đó chúng ta đã làm cho cái gia đình của mình trở thành gia đình Phật hóa. Mà gia đình Phật hóa thì như vậy, quý vị đã thấy chưa? Những gì quý vị hiểu nơi Đức Phật, thấm sâu được cái ơn của Phật thì hôm nay chúng ta đã có cơ hội trả ơn. Có cơ hội trả ơn là đưa đạo Phật đến với mọi người. Còn nếu như chúng ta không sống với pháp, tức là không tu á, thì là không cách gì. Cho dù quý vị là Phật tử 10 năm, Phật tử 20 năm, đeo trên cái áo tràng cái huy hiệu Tuệ Quang, nghĩa là trần dần, phải không? Nhưng mà xin thưa, mở miệng ra là người ta đã thấy ghét rồi, mở miệng ra là người ta nổi sân rồi, thì thôi, không có pháp nào mà tới đây được hết. Xin nhớ như vậy. Cho nên quý vị mang cái huy hiệu của Tuệ Quang, của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang, hãnh diện đấy, nhưng mà cũng là trách nhiệm đây mình đó. Mình mà không sống đúng với pháp là từ cái đó nó đã tố cáo mình rồi. Thế cho nè, à, mà rõ ràng như thế nào. Thì rất may là vừa qua quý vị lên Trúc Lâm á, chúng tôi nghe mấy sư cô nói gì. Chỉ cần nhìn qua cái nghĩa là cái Phật tử nào mà ấy là biết của thầy liền. Nói sao vậy? Sao mà quý sư cô hay vậy? Nói đâu có gì đâu, đi hàng ngũ chỉnh tề, nề nếp, không có la ó này kia là biết liền. Đứng đâu rồi đứng đó, không có giành giật. À thì đó là một vài cái thôi, chứ đừng nghe gì rồi nở lũ mũi nha. Lỡ lũ mũi rồi mày mốt không tu là kẹt lắm à. Đó là chúng tôi nghĩa là thêm cho quý vị thêm một vài cái chỗ để chúng ta thấy rõ cái công năng mà chúng ta có tu hành với pháp, tức là đã tu được rồi á, thì quý vị thấy không, nó trang rãi không thể nào mà ngờ được, bờ bến không có chỗ cùng tận. Còn khi chúng ta không tu rồi thì quý vị có mang danh nghĩa gì đi nữa thì cũng chỉ làm cho Phật pháp này thêm xấu thôi, làm cho đạo Phật thêm xấu, làm cho Phật pháp thêm nghĩa là mai một, à, không có cái cơ hội phát triển đó. Bởi vì như quý vị thấy, như chúng tôi đầu tròn áo vuông, mà nếu bây giờ chúng tôi sống được với pháp thì mở miệng ra đã thấy có từ bi, có hỷ xả. Nhìn cái tướng trạng của người thôi, người ta cũng đã thấy mình có oai nghi. Còn bây giờ mình không sống được với pháp đi, cả lúc cả lắc à, nói ra thì nói những cái lời thô ác, thế nữa trời ơi thầy chùa lửa đó, đã không quý thầy chùa rồi mà còn bây giờ còn hô thầy chùa lửa nữa thì chết rồi. Thì như vậy thì tội cho mấy ông thầy quá đi, đúng không nào? Mình làm hư cả một cái hình ảnh nghĩa là tốt đẹp của tăng đoàn à, đó là mới nói tăng đoàn thôi, kể cả gì nữa thì học trò như vậy thì thầy chắc cũng vậy thôi, tức là người ta đâu tin Phật được nữa. Người ta sở dĩ tin Phật được là phải nhờ quý thầy à, mà nếu quý thầy sống không có được nghĩa là một cái hạnh nết đầy đủ để mà khiến cho nghĩa là những người chung quanh phát lòng tin kính thì làm sao đây. Cho nên sống với pháp rất là quan trọng là chỗ đó. Sống với pháp là chúng ta vừa để có cơ hội đền ơn Phật tổ, mà cũng là đưa đạo Phật đến với nhân thế, thấm sâu vào lòng người à. Như vậy thì quý vị thấy rõ qua những điều chúng tôi trình bày đã nói lên cái lợi ích chúng ta phải sống với pháp à. Sống với pháp cái thứ nhất là gì? Là để cho chúng ta thực sự là một con người hữu dụng, chứ không phải là giống như nghĩa là thua cái quạt máy hay là thua cái bàn nữa, phải không nào? Mình phải thật sự là con người hữu dụng. Và cái đỉnh cao của nó là gì? Là một ông Phật tương lai à. Sống với pháp là để trở thành một Phật tương lai. Và điều thứ hai là gì? Sống với pháp là sao? Sống với pháp là để xứng đáng là một cái miếng ruộng tốt cho người ta đầu tư vào, cho người ta gieo trồng vào à. Cái thứ ba là sống với pháp là để gì? Là để nhớ ơn Phật, đền ơn Phật tổ, đưa đạo Phật đến với mọi người. Đến đây rồi thì quý vị kiểm lại coi, đạo mà không ở trong đời thì đạo có làm gì ích lợi cho đời hay không? Phải không nào? Đạo hiện diện ở trong đời, nhưng mà cái quan trọng là không quen ố với đời thì mới là tỏa hương thơm cho đời. Cũng vậy, nếu chúng ta là người tu hành ở trong trần gian này mà quý vị không có đạo đức, tức là không có cái pháp ở trong tâm của quý vị đó, thì làm sao tỏ hương đạo được, làm sao đem cái hương thơm giác ngộ đến với mọi người được. Mà nếu không đem được cái hương thơm giác ngộ đó đến với mọi người thì chúng tôi xin thưa nó còn tệ hơn là cái chùm gửi nữa. Bởi vì bây giờ ông cạo cái đầu, ông mặc cái áo, mà ông không làm lợi ích được cho nhân sinh này, không đem được cái hạnh nguyện đạo đức đến với mọi người, thì không lẽ bây giờ nói thẳng ra ông ăn bám người ta chứ làm gì. Ông làm xấu thêm cho cuộc đời này, thôi ông đừng đi tu đi, để cho cuộc đời này đỡ gánh nặng, phải không? Rõ ràng nếu như chúng tôi chẳng làm gì được cho quý vị, không có làm ích lợi gì cho Phật pháp, thì thôi đừng có đi tu để cho người ta đỡ tốn cơm tốn cháo với mình. Người bao nhiêu đàn na thí chủ đã tốn cơm tốn gạo áo mặc vườn tược, nghĩa là gì đó, nghĩa là tứ sự cúng dường đầy đủ hết, mà mình chẳng tu hành có nghĩa là cái gì để xứng đáng, thì quý vị thấy coi hổ thẹn tới cỡ nào. Còn bây giờ quý Phật tử thì sao? Cho nên xin thưa với quý vị, hôm nay chúng tôi nói thật, lâu nay chúng tôi không cho quý vị đóng góp một cái khoản tiền nào trong cái ngày sinh hoạt quý vị, là chúng tôi gài quý vị một cái thế đấy, gài bẫy đấy. Chỉ chấp nhận cho quý vị phải hôm nay sống bằng sự cúng dường của đàn na thí chủ. Mà nếu quý vị không tu á, là tự quý vị sẽ biết, thấy không? Chứ không có một cái khoản đóng góp nào, bởi vì đóng góp nó tiền của tôi ăn sao tôi ăn, thầy nói chi. Còn bây giờ không có, bữa nay không có đóng góp gì hết, bữa nay chính là của đàn na thí chủ cúng dường cho quý vị. Những giờ phút quý vị sống trên thiền viện tuệ quang này, dù là 1 giờ, 2 giờ, dù là 30 phút, 20 phút, nhưng mà giờ phút đó là giờ phút tăng ni thanh tịnh, đầy đủ cái quyền lợi của một cái người thọ dụng đàn na thí chủ. Không tu thì biết, chỉ có vậy thôi, nghe không? Đấy, nãy giờ chúng tôi nói thì trách quý thầy, quý cô, nhưng mà quý vị tự biết, hôm nay mình đã mặc chiếc áo màu lam, mình sống được những cái giờ phút yên lành, an ổn này, tốt đẹp này trong đạo tràng. Mà nhờ đâu? Nhờ đàn na thí chủ. Thì như vậy mà khéo mà dùng công mà, là làm sao một ngày, một giờ, một phút nào đó, nhưng mà trong đó nó đã tỏa được cái hương thơm giác ngộ, nó đã ánh lên cái ánh trí tuệ sáng ngời cho cuộc sống này, thì đó là quý vị xứng đáng. Như vậy thì đạo ở trong đời, quan trọng là đừng để đời làm quen ố mình. Bởi vì đời là cái gì đâu mà để cho nó làm quen ố mình. Mà để chi vậy? Để mình có mặt ở trong đời là để tỏa hương đạo, chứ không có nghĩa là trốn đời nha. Đạo mà trốn đời thì cũng chẳng là cái gì. Quý vị lên núi lên non làm gì? Độ mấy con khỉ hả? Thấy không? Chỉ trừ cái giai đoạn chúng ta nghĩa là rốt ráo lo cho mình tu tập đó, tu như thế nào để có kết quả, thì đó là thời gian chúng ta cần né tránh. Chứ nếu mà đã biết tu rồi mà còn né tránh thì cái đó là cái có lỗi rất lớn đó. Bởi vì đạo là phải ở trong đời, không có thể lìa đời mà nói là đạo được. Hòa thượng đã cho chúng ta hai câu đó: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phải ngay ở trong đời này mà không bị quen ố để tỏa cái hương đạo đó. Và bây giờ đời ở trong đạo thì sao? Như quý Phật tử, đó là đời đang ở trong đạo. Đời ở trong đạo thì là chúng ta có được cái gì? Có được cái một cái sức sống vẫn phong phú. Không phải quý vị vào đây rồi nghe là thôi bỏ hết, bây giờ tu rồi không có làm gì nữa hết á. Không có màng gì nghe chuyện thế gian, kệ nó, chồng ai nuôi thì nuôi, con ai nuôi thì nuôi, vợ ai nuôi thì nuôi. Vậy có được không? Vậy sao được? Không lẽ đi tu rồi cái mình quên trách nhiệm của mình hết hay sao? Cái đó quý vị tạo ra mà, không lẽ bây giờ biểu thầy chịu giùm hả? Cái này kẹt dữ à. Đúng chưa? Nói như vậy thì chúng ta về đây chúng ta tu tập á, có nghĩa là đời ở trong đạo, mà để làm sao thấm nhuần được cái ánh sáng của đạo, thấm nhuần được ánh sáng cho đạo, để cái đời sống của mình, cái đời của mình á, nó được lành mạnh hơn, nó được tốt đẹp hơn. Như vậy á, thì chúng ta mới làm gương cho đời. Thấy không? Cái người mà có đến với đạo Phật là một Phật tử, họ sống khác, họ sống có đạo đức. Cho dù quý vị trở về với gia đình, trở về với những việc làm ngoài xã hội, tư cách chúng ta khác, có đạo đức hơn, chúng ta tin nhân quả hơn, chúng ta làm những cái việc tốt đẹp hơn cho mọi người đó. Thì như vậy quý vị thấy không, đạo đã ở trong đời và đời ở trong đạo là phải như vậy đó. Đời ở trong đạo, quý vị thưởng được cái gì trong đạo, phải làm cho cái hương đạo đó được tỏa ngời, cái ánh trí tuệ được sáng lên ở trong nhân sinh này. Thì như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là hôm nay gọi là lễ tạ pháp, có nghĩa là mình đã sống được với pháp, biết ơn pháp. Biết ơn pháp thì quý vị phải thực hiện những gì mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Bây giờ còn chút xíu thời gian, quý vị cho phép chúng tôi cũng muốn kết thúc cái bài cúng dường luôn. Bài cúng dường hôm trước chúng ta học tới cái gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật rồi, tức là Đại Bát Nhã Cứu Cánh. Rồi cái chỗ đó mình học xong rồi, thì tám tới là gì? Ba đức sáu vị cúng Phật và tăng. Tại gì nữa? Thải đều cúng dường pháp giới, là cúng Phật và tăng thải đều cúng dường hữu tình khắp pháp giới. Thì khoan á, chúng tôi ngang đây cái đó. Trước hết nói về ba đức sáu vị. Sáu vị đó đó thì nó xuất phát là từ như vậy, trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, khi mà Đức Phật sắp thị hiện Niết Bàn thì các cái vị U Bà Tắc á mới nghe là tổ chức ăn uống, tức là cúng dường đó, tức là tổ chức cúng dường, mà cúng dường cho tăng và Phật, Phật và chư tăng. Thì cúng dường như vậy đó là những cái gì mà họ nấu á, nó rất là tinh khiết, nó rất là nghĩa là thơm ngọt mềm dẻo. Cho nên từ đó đó thì là coi như buổi cúng dường sau rốt cho Phật và chư tăng, mà lại có mang được đầy đủ một cái ý nghĩa đó, tức là nó hội đủ ba đức và sáu vị. Chính vì vậy mà từ cái sự tích đó, cho nên ngày hôm nay bất cứ lễ cúng dường nào chúng ta cũng phải đọc tới ba đức sáu vị là lý do đó. Thì bây giờ quý vị phải tìm hiểu nha, chứ không phải chúng ta chỉ thuộc lòng mà chúng ta không biết gì. Ba đức đó là gì? Cái thứ nhất, những gì quý vị muốn cúng Phật và tăng thì phải là trong sạch, tức là tịnh khiết, tức là phải được trong sạch. Chúng ta làm á, chúng ta làm những cái thực phẩm, những cái tịnh phẩm, tịnh tài gì đó đem lên á, là những của cải đó phải là trong sạch. Chứ nếu mà cái của gian dối thì thôi, đừng có cúng. Không phải tối hôm qua mới đi ăn cắp của ai đó rồi sáng nay đem vô chùa cúng, cái đó không được đâu. Cúng cái đó là không có phát sinh công đức gì được đâu. Thực tình nói nghe, đừng có mít lòng, hoặc giả là chạy áp phe rồi trúng mánh rồi đó, không có. Thôi cái đó đừng có. Phải là do cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của quý vị, do cái chỗ thành tâm của quý vị đã để dành lại được, thì hướng về cái sự trường tồn của Tam Bảo, thì đó là chúng ta cúng như vậy đó, rồi mới hồi đủ cái yếu tố. Cái đức thứ nhất gọi là tịnh khiết, có nghĩa là trong sạch. Rồi cái đức thứ nhì là gì? Khinh nhuyễn. Khinh nhuyễn có nghĩa là mềm dẻo. Mềm dẻo có nghĩa là thường thực phẩm á, mà nếu mà quý vị làm cái gì nó cứng quá rồi làm sao mà độ được. Thí dụ chúng tôi thấy nhiều khi quý Phật tử cũng chế biến hay lắm, chiên cái gì mà nó cứng nhắc à, quý thầy chỉ ngồi chứng minh thôi chứ ăn được. Thì như vậy là chúng ta biết là ha, phàm mà cái gì mà chúng ta muốn cúng cho Phật và tăng thì là nó phải nghĩa là khinh nhuyễn, có nghĩa là nó phải được mềm dẻo, chứ còn mà nó thô cứng thì cái đó không nên. Đó. Và cái thứ ba, đức thứ ba là gì? Như pháp, có nghĩa là phải cúng đúng lúc, cúng thời. Ví dụ bây giờ chư tăng thọ cái giới không có ăn chiều, mà chiều quý vị đem tới nghĩa là thênh thang để cúng, vậy là được không? Cúng mà kể như không cúng, lát mời quý vị dùng luôn. Đó. Như vậy thì phải đúng thời là gì? Tức là phải đúng giờ ngọ. Chúng ta muốn cúng Phật và tăng thì là cúng đúng giờ ngọ, thì đó gọi là như pháp mà cúng, cúng dường. Còn không phải như không có đúng thời đúng lúc thì đừng là không cúng nha. Thành ra gọi là như pháp là gì? Phải đúng thời nè, đúng cách. Đúng cách. Ví dụ bây giờ tí nữa muốn cúng Phật nè, rồi cúng cặp tăng, có nghĩa là cúng tăng, thì đó khi chư tăng lên quá đường thọ trai là cái giờ là gọi là hợp thời hợp cách. Còn ngược lại có nhiều cái trường hợp á, cũng giờ ngọ nhưng mà bây giờ thấy quý thầy đang ngồi ở dưới bàn khách đó, quý vị về tới, cái đó thì có thời nhưng mà không có cách. Là bởi vì nhiều khi lúc bấy giờ quý thầy không có mặc pháp phục, rồi quý vị cứ lại xối xả. Thì hôm nay chúng tôi sẵn đây nói luôn, tại vì có nhiều Phật tử nghĩa là cũng cái lòng hâm mộ của quý vị nó nhiều khi nó cản không kịp. Nó phát cái tâm mà quý kính nó cản không kịp. Thầy còn đang mặc nghĩa là áo ngắn như là, tức là chưa mặc pháp phục, là quý vị hô lại cái lại đài. Vì có ích lợi gì? Phải không nào? Nó vừa khiến cho người ngoài người ta nhìn nó không hay ho gì hết á. Mà rồi thì thầy thì cũng bẽn lẽn, rồi quý vị thì làm hấp tấp lục chục, cả ba cái không có cái nào được hết. Thì ít ra như vậy, nếu mà hôm nay có duyên sự này muốn xin cúng dường thầy, rồi được rồi, để thầy mặc áo vô, mặc pháp phục lên trước bàn Phật hay là lên bàn tổ, quý vị tắc bạch đâu đó, người ta nhìn vào người ta thấy là đầu đó trang nghiêm thanh tịnh không? Đó, hoặc là Phật tử cúng dường chư tăng nghĩa là đó, thanh tịnh cúng dường. Còn như không thầy mới giữa trong phòng bước ra cái là xá là sụp xuống lại ba bốn lại đưa cái bầu thơ. Thế thì như vậy thì nó không có không có nghĩa là đúng pháp là như vậy đó. Quý vị nhớ ha, hôm nay không phải là chúng tôi quở đâu, không có phải là buồn phiền quý vị, nhưng mà để làm sao thật sự những gì mà quý vị dâng cúng là nó có ý nghĩa, nó có phát sinh đúng cái công đức đó. Thì mong rằng sau này làm bất cứ việc gì ở trong cái phần phẩm vật cúng dường thì chúng ta phải đúng, gọi là đúng pháp. Vậy ba đức đó là gì? Đó là tinh khiết nè, trong sạch á. Tịnh khiết là trong sạch, khinh nhuyễn có nghĩa là mềm dẻo, ba là phải là như pháp, có nghĩa là đúng thời, đúng đúng lúc. Còn sáu vị á, sáu vị đây thì y cứ ở trên cái thức ăn của chúng ta, thì quý vị bây giờ quý vị xào nấu cái gì đi nữa thì chắc chắn là nó cũng không qua những cái vị này. Cái vị thứ nhất là gì? Là có đắng nè, cay nè, chua nè, ngọt nè, mặn nè, lạc nè. Ở đây những đầu bếp nào mà khéo nhất là quý vị có thoát ra được con số 6 này không? Đó, làm cái gì thực phẩm đó là chúng ta cũng chạy vòng ở trong cái sáu cái vị này thôi. Đó, nhưng mà thường ở trong sáu vị này á thì chúng ta lại hay chia ra. Bởi vì sáu vị này á thì nó tượng trưng nha, chúng tôi đọc cái tượng trưng nè, đắng thì tượng trưng cho vô ngã, mà cay là tượng trưng cho ngã. Thì khi chúng ta tu á thì chúng ta sợ rằng mình phát sinh ra cái ngã, cho nên mình tu làm sao để cho nó vô ngã. Tức là quý vị bỏ cái cay chịu cái đắng. Phải vậy không? À, rồi á, bây giờ chua á, là tượng trưng cho khổ. Bởi vì chua cái là mình nhăn mặt lên á, là tượng trưng cho khổ. Mà ngọt á, là tượng trưng cho lạc, tức là vui. Thì quý vị muốn cái ngọt mà bỏ cái chua, thành ra mình riết rồi cái nó thành tiểu đường. Dư cái ngọt. Không phải gì đâu, cái này nói đùa chứ nói gì không khéo mấy vị bác sĩ ra trong này cười thầy hết. À, thường thì chúng ta hay có cái thái độ như vậy đó. Nghe nói bây giờ ngọt mà tượng trưng cho vui ở trong đạo thì quý vị từ nay sẽ ăn ngọt nhiều hơn mà bỏ cái chua liền á, bởi vì chua là tượng trưng cho khổ mà. À, rồi mặn là tượng trưng cho vô thường, mà lạc là tượng trưng cho trơn thường. À, trơn thường. À, rồi ra qua những cái tượng trưng đó thì chúng ta sẽ lập tức có một cái hình thành này. Bởi vì lâu nay quý vị tu hành á là ưa cái này mà chán cái kia, phải chưa nào? Ta ưa cái gì? Ta ưa cái chỗ nghe là chân thường nè, chân ngã nè, chân lạc, tức là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là những cái mà quý vị nghe là tu tập là muốn được cái kết quả của Niết Bàn, là ưa cái đó. Còn chúng ta sẽ không ưa là cái vô thường, vô ngã, khổ đau gì đó, bất tịnh vân vân. Phải chưa quý vị? Phải không? Khoan, đừng có vội. Nếu chúng ta tu như vậy thì quý vị không phải là ma, bát nhã, ba la mật. Nhớ chưa? Tại vì hôm trước chúng tôi đã có khéo để cho quý vị thấy ở ngay ở trong tứ đế chúng ta cũng đã có một cái cách nhìn khác rồi, cái cách nhìn mà phá vỡ nó ra rồi. À, cầu bất đắc là tại vì mình cầu thì mình mới thấy mà không đắc, còn không cầu thì không có cần gì nói tới cái đắc, mà cái không đắc chính là đắc. Thì hôm nay cũng đồng thời với cái bài học đó, chúng tôi xin thưa với quý vị, nếu bây giờ quý vị đừng cầu cái chỗ chân thường chân ngã gì hết á thì nó có vô ngã vô thường không? À, để thấy rõ chưa? Tại vì mình muốn vui cho mình mới sợ khổ. Chứ bây giờ quý vị cũng từ giả luôn cái vui thì không có cái gì là khổ nữa hết á. Nhận rõ được chỗ này chưa? Thôi đơn giản, sắp sửa tới giờ ăn. Nếu quý vị đừng cầu ăn ngon thì bữa ăn nào cũng ngon. Còn hãy mà chúng ta cầu ăn ngon thì sẽ thấy rằng cái này ưng thì ngon, mà không ưng thì không ngon. Mà chắc chắn là sẽ không ngon nhiều hơn. Cũng vậy, chúng sanh sở dĩ sống ở trong cõi đời này lúc nào cũng thấy mình khổ đau nhiều, phiền não nhiều, là tại vì chúng ta cứ cầu. Và kể cả lúc quý vị tu, mà nếu quý vị không biết sử dụng ngay cái bát nhã ba la mật á, thì chúng ta cũng sẽ có cái thái độ đó, thái độ là đi tìm về cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tình, vân vân. Bởi vì nói đó, cái đó là bốn đức của Niết Bàn mà, đại Niết Bàn. À, thì chúng ta sẽ sanh cái tâm đi cầu đó, hãy cầu thì sẽ quý vị sẽ thấy cái, ví dụ bây giờ á, ở đây bây giờ sống như vậy cái này là khổ quá, cho nên phải cầu cái gì đó đừng khổ. Mà hãy muốn đừng khổ là chỉ có nước bỏ đây thôi à, phải vậy không? Mà như vậy thì tự mình đã làm uổng rồi, có chỗ nào mà quý vị sẽ được vậy đâu. Ngay đây mà nếu quý vị không nhận ra được thì đừng hòng đi tìm chỗ nào khác hơn. Cho nên đến đây rồi, nếu quý vị đã biết ứng dụng cái bát nhã ba la mật ngay tự tâm của mình có sẵn đó, chỉ cần không cầu những cái đó thì lập tức cái kia nó cũng không hình thành luôn. Không ưa ngon thì quý vị sẽ không thấy dở, mà không thấy dở thì bữa cơm nào cũng là ngon. Nguyên tắc hết sức là đơn giản. Nếu cõi đời này quý vị đừng tìm vui, đừng ham vui thì chúng ta sẽ không thấy cõi đời này khổ. Cõi đời này không khổ thì ngày nào cũng là ngày vui. Thấy rõ chưa? Mà đây cái đâu có cần phải chờ quý vị đưa quý vị về cực lạc. Quý vị nhìn thấy hòa thượng đi, hay là nhìn thấy chư tăng tu hành đi. Khi mà đã không còn ham vui rồi thì không thấy cuộc đời này là khổ. Mà ngược lại, không thấy cuộc đời này khổ thì ngày nào cũng vui, giờ nào cũng thanh tịnh, giờ nào cũng an lạc. Mặc dù người ta chửi mình cũng được nữa, không sao. Tại sao có thể nhẫn chịu tới mức độ hay vậy? Nhiều khi quý vị nói xong quý thầy hay quá ha. Hay cái gì? Có cái gì đâu hay, bởi vì không có một cái móng thở gì trong này hay gì. À, mà chính khi quý vị thấy hay thì mới sợ cái dở. Còn bây giờ không cần cái hay luôn thì có đâu mà dở. Mà không có cái dở thì cái gì cũng hay. À, như vậy thì quý vị khám phá ra được cái nguyên tắc này chưa nào? Chứ đừng bao giờ thấy rằng tam đức lục vị rồi chúng ta đưa vô cái chỗ này cái chúng ta lại chia ra hai cái nữa, tức là đối đãi với nhau. Thì dạ xin thưa với quý vị, nếu hôm nay quý vị muốn tạ pháp mà đi tới cái rốt ráo như nãy giờ chúng tôi trình bày, thì quý vị phải biết sống với tam đức lục vị thì mới gọi là cúng Phật cập tăng được. Mà đừng tưởng rằng Phật và tăng bên ngoài, chính đó là Phật và tăng ở trong cõi lòng của quý vị, và pháp giới hữu tình của quý vị cũng ngay chỗ đó luôn. Cúng được như vậy đó thì chúng ta mới chuyển hóa từ tất cả những gì trong cõi lòng của quý vị, gọi là cả pháp giới hữu tình đó, trở về với một thể. Thì tại sao chúng tôi dám nói mạnh như vậy? Quý vị đọc tiếp cái câu đó đi. Câu kế nữa là gì? Nguyện cho chúng sanh đó. Đây nha, bây giờ nếu khi thọ thực nè, lấy vui thiền định và pháp hỷ đầy đủ làm thức ăn. Đấy thì như vậy chúng ta thấy rõ không? Khi chúng ta ăn á, tuy rằng ăn cơm là đoạn thực, tức là ăn những cái phần thức ăn nó có cái tướng sinh diệt để nuôi cái mạng sinh diệt, nhưng mà cái đó chỉ là cái hình thức, cái tượng trưng để chúng ta nuôi lại cái gì? Nuôi lại cái thiền duyệt, nuôi lại cái pháp hỷ. Mà thiền duyệt và pháp hỷ hay gọi là ngũ thực của người xuất thế gian á, tức là quý vị sống lại với pháp thân của quý vị. Thấy không? Năm món ăn của người tu là gì? Là niệm nè, là chánh niệm. Thấy không? Chánh niệm là gì nữa? Là thiền duyệt, là pháp hỷ, là nguyện, là giải thoát. Đó là năm món ăn của người tu. Mà quý vị thấy tưởng chừng như là chúng ta phải đi tìm năm món ăn ở đâu xa xôi lắm, tận cùng nghĩa là niết bàn gì đó, hoặc giả là cực lạc gì đó. Chứ hóa ra là tất cả những cái đó đã ngay đây có rồi. Ngay đây có rồi, chỉ cần quý vị biết sử dụng tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, cúng hết đi, đừng bỏ thứ nào hết á. Cúng hết trơn cái trọi đó đi thì quý vị sẽ có liền. Cúng hết trơn cái đó thì quý vị biết là cái gì không? Vì cái tâm của quý vị nó từ địa ngục lên cho tới Phật đều có đủ hết. Thấy chưa? Còn nếu quý vị hướng ra ngoài thì quý vị tí nữa là chỉ cúng được tăng, chứ còn chưa cúng được Phật nữa. Phật đã thị hiện Niết Bàn rồi, có lấy đầu cúng. Rồi bất quá thì để dành phần nào đó để cúng ngạ quỷ, súc sanh gì đó vân vân. Mà không ngờ rằng trong này có ngạ quỷ, có súc sanh, có địa ngục, có Atula, có người, có chư thiên, có Bồ Tát, có Phật, có Thinh Văn, có Duy Giác, có đủ hết. Bao nhiêu pháp giới chúng sanh có hết trong tâm của quý vị. Hãy chuyển cái tam đức lục vị này vào đó, tức là quý vị biết cúng cho đó thì đó là chúng ta sẽ thành tựu cái pháp cúng dường này được viên mãn. Như vậy hôm nay chúng tôi đã đối chiếu giữa cái lễ tạ pháp của quý vị và cái đoạn chót của bài cúng dường này. Nó có tình cờ nhưng mà thật sự là hữu duyên vô cùng, tức là khế hợp. Sau khi nói xong cái ý nghĩa của lễ tạ pháp thì bây giờ phải bằng cách nào để chúng ta sống với pháp thì mới gọi là tạ pháp. Thì muốn sống với pháp thì quý vị phải biết đem tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tịch. Mà có cúng như vậy thì chúng ta mới phát hiện ra, thì hóa ra cái bữa ăn bằng cơm bằng cháo chỉ là cái phương tiện để cho chúng ta sống lại ngũ thực của người thế, của người xuất thế gian. Mà khi quý vị sống lại được với năm món ăn của người xuất thế gian thì chính chỗ đó là chúng ta đã trở về với pháp thân thanh tịnh rồi. Thôi thì cầu chúc toàn thể quý vị, hôm nay là buổi học cuối năm lễ tạ pháp của quý vị, nhưng mà tin rằng tuy có tạ pháp mà pháp vẫn vang vọng trong cõi lòng của quý vị, pháp vẫn trường tồn trong cõi lòng của quý vị. Và từ sự trường tồn trong cõi lòng của quý vị, chúng ta tin chắc rằng Phật pháp không mất ở thế gian này. Nếu trong lòng của quý vị không có pháp đó thì thế gian này rất là nguy, Phật pháp sẽ có cơ hội bị mai một, vì chúng ta chạy theo hình thức. Còn nếu như mỗi người con Phật ngày hôm nay có mặt đây biết sống lại với cái chỗ pháp đó, với cái nguồn pháp ngay ở trong cõi lòng của quý vị, thì chúng tôi tin chắc Phật pháp không mai một, mà càng ngày sẽ càng sáng tỏ hơn. Và đúng theo cái nghĩa trường của nó, Phật pháp là bất diệt. Phật pháp là bất diệt, nhớ chưa? Mà Phật pháp bất diệt thì pháp thân của quý vị là bất hoại. Hãy sống với chỗ đó. Kính chúc toàn thể đại chúng được tội nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ xin cung thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý chư tôn thượng tọa trụ trì, kính thưa bạch quý chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa hai vị giáo sư dạy Hoa Văn, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay nhân ngày tạ pháp cuối năm, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn thượng tọa trụ trì, kính bạch quý chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa hai vị giáo sư dạy Hoa Văn và kính thưa toàn thể đại chúng. Được sự chỉ dạy của quý thầy trụ trì và được sự quỷ nhiệm của các chúng trưởng cũng như sự quỷ nhiệm của toàn thể quý đạo hữu trong đạo tràng, con được phép đại diện tác bạch tạ pháp nhân ngày sinh hoạt cuối năm mà cũng là cái ngày truyền thống của đạo tràng ở Thiền viện Tuệ Quang. Điều trước tiên toàn thể Phật tử chúng con nhận biết và cảm niệm sâu sắc cái công đức đối với chư tăng ở Thiền viện Tuệ Quang và đặc biệt là đối với quý thầy trụ trì và thầy phó trụ trì. Trong suốt thời gian qua, quý thầy đã dành cho chúng con những cái phương tiện, những điều kiện vật chất tốt nhất để cho đạo tràng có những buổi sinh hoạt tu học thiết thực. Từ ban đầu chưa có cơ sở vật chất, nhưng mà Phật tử ngày về tu học càng đông thì quý thầy cũng đã phải lau nhọc xây dựng thiền đường, nhà quả đường tức là nhà ăn, rồi củng cố nhà bếp, xây dựng nhà xe. Thầy còn quan tâm đến vấn đề văn hóa, thầy đã thiết lập phòng phát hành kinh sách băng giảng, nghĩa là nơi nơi nếu như có nhu cầu đáp ứng cho Phật tử tu học thì quý thầy không từ nan tạo mọi điều kiện cho Phật tử chúng ta về đây có một môi trường tu học tốt và có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức đối với từng Phật tử một. Thứ nữa, quý thầy cũng vì lòng từ bi, quý thầy đã tạo duyên cho chúng con, quý thầy phải thỉnh mời hai vị giáo sư dạy Hán Văn về đây giảng cho chúng con vào mỗi chiều thứ bảy nhằm nâng cao về cái trình độ văn hóa và để xem như có cái căn bản sau này có thể xem được những bản kinh trực tiếp từ chữ Hán Nôm. Và kế nữa là quý thầy ngoài pháp hội ở đây, quý thầy cũng vì cái lòng từ bi đối với chúng sanh, thầy phải trở về nhà bè để lo Phật sự gây dựng đạo pháp ở địa phương đó. Điều này tuy chúng con không có điều kiện đến những pháp hội mới nơi thầy khai giảng, nhưng mà với tất cả Phật tử chúng con, một khi về đây mà không được thầy trụ trì hướng dẫn thì chúng con một lòng đều hướng tâm về đó để mong rằng đạo tràng mà thầy khai pháp ở đó cũng sẽ được phát triển vững mạnh như ở đây, với mục đích là chỗ nào chư tăng hoằng hóa chỗ đó có chúng sanh tu học, có Phật tử tu học. Và ý nghĩa cuối cùng sâu sắc như bài pháp sáng nay thầy dạy, tất cả những hình tướng cơ sở vật chất này nó đều giả huyễn, nhưng những lời pháp thầy dạy và chúng ta ứng dụng vào đời sống tu hành của mình, đó là những cái lời hết sức cao quý nếu như chúng ta có thực tập, có ứng dụng. Bởi vì có như thế thì cái pháp thầy dạy nó sẽ mãi trường, nó sẽ mãi còn với cái cuộc sống của chúng ta, không phải ở đời này mà rất nhiều đời sau nữa. Trong cái sự truyền dạy của thầy nói rằng thầy truyền trao thầm kín. Cái thầm kín ở đây không phải như ngũ tổ che y cha sa truyền trao cho lục tổ, thầy đâu có đóng cửa mà truyền pháp, thầy giảng rõ cho đại chúng. Nhưng mà chúng con trong pháp hội này cũng có nhiều vị thầm kín nhận được những ý nghĩa đó, cho nên chúng con lại hết sức là bền bỉ để kiên trì tinh tấn hơn. Qua lễ tạ pháp này thì cái điều quan trọng nhất mà chúng con nhận thấy trong thời gian qua là quý thầy cũng như là quý chư tăng ở thiền viện đã tạo ra được một cái môi trường bình đẳng cho chúng con. Nghĩa là bình đẳng ở đây nói như trong bài pháp Lục Hòa thầy đã giảng, là thầy muốn Phật tử về đây thọ dụng một ngày tu học ở đây, thọ hưởng cái gì ý như là một vị chư tăng ni. Đây là điều mà thầy nâng chúng ta, Phật tử chúng ta, nam nữ lên trên bình diện như một người xuất gia. Đây là một cái sự bình đẳng giữa người tại gia và xuất gia. Cái điều này chúng con cảm nhận rất sâu sắc, cho nên chúng con cũng rất là thấm thía khi về đây với cái môi trường tu học này. Để từ đó nó sẽ gây cái ảnh hưởng lớn, không phải mình phát triển đông để mà nó tốt đâu. Cái sự đông đảo càng ngày nó càng có những cái phiền toái của nó, nhưng mà bên cạnh đó có những cái pháp vị mà chúng ta hiểu nhận được thì cái điều này là rất là quý báu. Thì qua cái sự cái ý muốn của thầy ấy, nâng mình lên cái bình đẳng này ấy, nhưng mà mình có biết hay không. Cho nên qua cái tạ pháp này con cũng trình bày với đại chúng và chư tôn đức tăng ni biết rằng cái sự bình đẳng trong Phật pháp là dành cho mọi người, không kể già trẻ nam nữ, không kể người xuất gia tại gia. Nếu như chúng ta buông bỏ được mọi sự, nếu chúng ta có tu học chuyên cần thì chúng ta cũng như quý chư tăng ni thôi. Thì với tinh thần và ý nghĩa của buổi lễ tạ pháp, chúng con cũng không muốn bày tỏ gì nhiều hơn bằng cách là trong thâm tâm mọi người chúng con nguyện từ nay về sau cố gắng giữ gìn những cái bước, những cái sự tiến bộ của đạo tràng này, đồng thời mỗi người Phật tử chúng con luôn nhớ về cái tự tánh của mình mà tu học. Mình thừa tư, mình nương tựa giáo lý cũng như là sự chỉ dạy của quý thầy, điều đó là cần thiết. Nhưng bản thân mỗi người, cái sự nỗ lực, cái sự quyết chí vẫn là cái điều căn bản. Cuối cùng, trong tứ ân thì đối với ân thầy tổ là cái ân mà chúng con đáp đền. Chứ nói đáp đền thì đền đáp sao cho đủ. Nên với tất cả lòng thành kính của buổi lễ tác pháp hôm nay, chúng con thành tâm kính dân cúng dường tam bảo, những tịnh tài tịnh vật, và có lời cảm niệm công đức đối với chư tôn hiền đức tăng ni cũng như đối với chư vị giáo sư dạy Hán văn đã nhọc lòng, cũng vì cái tâm thương Phật tử, thương đạo hữu với nhau mà các thầy đã dành nhiều thời gian soạn giáo án chương trình dạy, và tùy theo trình độ cái điều này cũng là rất là nhu nhuyễn. Cho nên cái lớp học của chúng ta nó cũng vẫn được bền bỉ và có thể kéo dài sau này được. Và cuối cùng chúng con kính chúc quý chư tôn hiền đức tăng ni được mạnh khỏe, quý thầy hai thầy dạy Hán văn được nhiều mạnh khỏe, vạn sự như ý. Kính chúc đại chúng được tinh tấn bình an. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay trong duyên lành có quý Phật tử ở đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang làm lễ tạ pháp, và cũng như có một số quý Phật tử nhân cái duyên lành này phát tâm cúng dường buổi trai phạm này. Trước hết chúng con xin phép mà quý thầy quý cô cùng toàn thể đại chúng để có đôi lời thiện ý đối với quý vị đã vừa dâng lễ tạ pháp cúng dường. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, hôm nay trong một cái duyên lành thật là hy hữu, chúng ta cử hành lễ tạ pháp cho đạo tràng, thì những gì nằm sâu ở trong cái ý nghĩa lễ tạ pháp chúng tôi đã trình bày, và vừa rồi huynh trưởng cũng đã khéo léo nhắc lại được những cái phần là rất là cốt lõi.